Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 9A, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, thời gian ngày 21 tháng 3 năm 2014, địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn. Quy y Tăng già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 154. Tờ thứ 154, đếm xuống hàng thứ tư, tiếp lục cùng ghi chép hoàn toàn giống nhau. Thế Tôn xưng kỳ bổn tánh hòa bàn thác xuất, hào vô bảo lưu, cố danh xưng tánh. Tánh là tự tánh, là bổn tánh. Người xưa chúng ta thường nói bổn tánh, vốn thiện. Đem câu này viết vào trong sách giáo khoa Đồng Mông, câu thứ nhất Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện này không phải thiện của thiện ác. Cái thiện này là tán thán, là quá tốt, quá viên mãn, không hề có chút nào kém khuyết. Trên kinh Phật nói trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, nên gọi là tự tánh. Tự tánh năng sanh vạn pháp, nó là bản thể của vạn pháp. Tất cả pháp đều không thể lìa khỏi nó, bao gồm hư không. Nếu như lìa khỏi nó, hư không cũng không tồn tại. Chúng ta thường hay dùng màn hình tivi để làm thí dụ. Màn hình của tivi, tất cả hình ảnh của màn hình, nếu như không có màn hình, tất cả hình ảnh đều không thể xuất hiện. Cái hình ảnh này giống như là tự tánh đã biến hiện ra, năng biến hiện, là bản thể của tự tánh. Bản thể cái gì cũng không phải. Ở Tịnh Tông gọi nó là thường tịch quan. Bản thể chính là tự tánh, nó không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Cho nên sáu căn của chúng ta duyên không đến được. Nếu nó là hiện tượng vật chất thì ngũ thức của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân, có thể duyên đến. Nếu như hiện tượng tinh thần, tư tưởng của chúng ta có thể nghĩ đến được. Nó không phải là thứ gì cả, nó ở trước mặt chúng ta, chúng ta cũng mù mịt không biết, hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó thường hằng tồn tại mỗi lúc mỗi nơi, nó hiện ra tướng, chính là năng sanh vạn pháp. Chúng ta có thể thấy được rất cụ thể, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Khoa học gia đem nó phân thành ba loại lớn. Phật giáo hóa chúng sanh cũng là phân thành ba loại lớn. Phật gọi là tam tế tướng của A Lại Gia: nghiệp tướng, hiện tượng tự nhiên; chuyển tướng, chính là ý niệm; hiện tượng tinh thần, cái cảnh giới tướng thứ ba, chính là hiện tượng vật chất. Danh xưng không giống nhau, nói ra đều là một sự việc. Đại thừa giáo của Như Lai đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra, quả bàn thác xuất. Chúng ta tiếp người khách thì ngay bàn cũng đều bưng ra. Đây là ý gì? Ta thấy đều bày ra, không hề lưu giữ lại, không lưu lại chút nào, gọi là hòa bàn thác xuất. Như Lai thân chứng là như thế nào? Nói được rõ ràng, nói được tường tận, không hề lưu giữ, nên gọi là xứng tánh cực đạm. Nhất thiết hàm linh là chúng sanh. Hàm linh, linh là trí huệ, linh là cảm xúc, đó chính là chỉ động vật trong hiện tượng. Động vật có cảm xúc của minh hiển, thực vật có hay không? Có. Khoáng vật có hay không? Cũng có. Chân thật trong thực vật có thần cây, có thần hoa, có thần cây cỏ, không giả chút nào. Trong khoáng vật có, có sơn thần, có thần thổ địa. Vậy thì ở Phật Pháp, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, nói với chúng ta vô cùng tỉ mỉ, rất là rõ ràng. Giai nhân thử nhi đắc độ. Do đó, pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh, do cái pháp môn này, nhờ cái pháp này mà được độ. Cái được độ này chính là liễu thoát sanh tử, siêu diệt mười pháp giới, hồi quy tự tánh rồi. Từ tự tánh lưu xuất ra, sau cùng vẫn quay về tự tánh. Người xưa chúng ta nói lá rụng về cội, ý vị câu nói này rất sâu, sâu rộng, không có bờ mé. Cho nên một bộ kinh này, một câu Phật hiệu này, mỗi giờ mỗi phút xứng tánh trung, đăng phong tạo cực chi đàm. Phong là đỉnh núi, đỉnh cao, không còn gì cao hơn nữa. Bộ kinh này là chư Phật Như Lai xứng tánh trung, đăng phong tạo cực chi đàm. Tín nguyện trì danh là chư Phật Như Lai xứng tánh trung, đăng phong tạo cực chi giáo. Cho nên nói xứng tánh cực đàm, đây là phán định bộ kinh này. Ở trong tất cả kinh, nó là địa vị thế nào vậy? Hoàn toàn vì chúng ta hiển thị ra những đồng tu này chúng ta có phước. Ở trong tất cả kinh, làm sao bạn gặp được bộ kinh này? Giống như bạn trúng được giải đặc biệt vậy. Phần thưởng thứ nhất, không phải thứ hai, thứ ba. Nếu như có thể nắm lấy ngay đời này, chắc chắn đi làm Phật. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau, liền biết được chính mình có phận. Phía sau giảng cho chúng ta tam căn phổ bị, phàm thánh thề thâu, triệt thượng tắc như phổ hiền văn thù, thướng phát nguyện cầu sanh cực lạc. Tôi là đang học Hoa Nghiêm, xem thấy đoạn kinh văn này, sanh khởi lòng tin đối với tịnh độ, chân thật sanh khởi ý niệm cầu nguyện giảng sanh. Triệt hạ tắc ngũ nghịch thập ác, lâm chung đắc ngộ thiện hữu, giáo dĩ niệm Phật thập niệm thành công, diệt sanh bị quốc. Trên từ phổ hiền văn thù, dưới đến năm nghịch mười ác, bao gồm ta ở trong đó. Ta không ở bên ngoài. Những người này đều có thể giảng sanh. Chúng ta không thể sanh bên trên, bên dưới thì có thừa. Làm gì có lý nào mà không giảng sanh? Chúng ta xem qua chú giải của Hoàng Niệm Lão. Ông nói chúng sanh căn khí thiên sai dạng biệt. Thế Tôn cố thuyết bát dạng tứ thiên pháp môn, quảng ứng quần cơ, tám dạng bốn ngàn không nhiều. Cho nên đây không phải là số tự. Số tự này rất có hạn. Đại biểu cái gì? Đại biểu vô lượng vô biên vô tận pháp môn. Tám vạn bốn ngàn là cái ý này, là biểu pháp. Chúng sanh căn khí ngàn vạn sai khác, không chỉ tám vạn bốn ngàn. Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn không cách gì rộng ứng quần cơ. Cho nên tám vạn là biểu vô lượng vô biên vô số vô tận, vậy thì có thể nói được thông. Hoa Nghiêm dùng 10 biểu thị vô lượng. Kinh Di Đà dùng 7 đại biểu vô lượng, đều không phải là số một. Hoa Nghiêm Viên Giáo chuyên tiếp thượng thượng căn nhân. Khi tôi vừa tiếp xúc Phật giáo, tiên sinh phương Đông Mỹ giảng cho tôi nghe Bộ Khái Luận Triết Học. Cái phần sau cùng là giảng triết học Phật Kinh. Ông nói với tôi, Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học viên mãn, nội dung bao gồm hết thảy Phật giáo, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo Mật Giáo đều ở trong đó, không sót pháp nào. Chuyên tiếp người thượng thượng căn, có thể phổ bị ba căn hay không? Nếu như không thể là phổ bị ba căn, vậy thì giá trị của Hoa Nghiêm liền có hạn rồi. Chân thật nó phổ bị ba căn, làm sao thấy được? Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền, Mười Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc, chẳng phải viên mãn rồi sao? Bồ Tát Phổ Hiền dùng cái gì để đạo quy cực lạc? Dùng một câu Phật hiệu, làm sao thấy được? Chúng ta xem thấy Tỳ Kheo Kiết Tường Vân, 53 tham là vị thứ nhất, vị thiền tri thức thứ nhất. Người tu là Ban Chu Tam Muội, chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Vị thứ nhất trong 53 tham. Thứ nhất là ý gì? Gọi là tiên nhập vi chủ. Kinh điển chủ tu nhất định là xếp ở thứ nhất. Xếp ở sau cùng. Quả nhiên là như vậy. 53 tham vị thứ nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau cùng, thứ 53, Bồ Tát Phổ Hiền, Mười Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc. Bạn xem, một đầu một đuôi, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Chúng ta xem tiếp phía sau. Trí huệ như Xá Lợi Phất, ngay trong học trò của Thế Tôn, Xá Lợi Phất trí huệ đệ nhất, thần thông Một Kiền Liên là đệ nhất, Ư Phật Thanh Văn đệ tử trung huân xưng đệ nhất, đảng tại Hoa Nghiêm hội thượng, như mãn như lộng, huống thị hạ ư thử giả, cố vân hạ căn tuyệt phần. Hạ căn không có phần. Phật không giảng Hoa Nghiêm đối với người hạ căn, Hoa Nghiêm đối với thượng thượng căn mà nói. Thế nhưng Phật cũng không bỏ người căn tánh hạ hạ. Giảng kinh Vô Lượng Thọ đó là phổ độ, không luận căn cơ gì đều bao gồm ở trong đó. Chí ư tiểu thị chư giáo, nải tiếp quyền tiểu chi cơ. Hoa Nghiêm năm giáo, tiểu thị trung đốn viên. Phía trước hai loại, tiểu giáo thị giáo, giống như tiểu học vậy. Phật thành lập đại học mở viện nghiên cứu, đồng thời cũng lập tiểu học. Vậy thì đây là tiếp quyền tiểu chi cơ. Quyền là phương tiện nói. hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đối thượng căn tác hữu, giáo thiện cơ thâm chi thất, cho nên không ứng cơ. Đây là nói được rất rõ ràng. Duy bổn kinh chi trì danh niệm Phật pháp môn, thánh phàm tề thâu, lợi độn tất bị. Phật nói bộ kinh này, bộ kinh này nói qua rất nhiều lần, không phải một lần. Cho nên vào lúc đó, khi kết tập kinh tạng, thì có những bổn khác nhau lưu truyền đến Trung Quốc, chỉ ít có ba bổn khác nhau. Lão cư sĩ Mai Quang Hy giới thiệu trong lời tựa rất rõ ràng, nhiều lần tuyên thuyết nói rõ, nó không phải kinh điển thông thường. Kinh điển phổ thông thông thường bao gồm Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Phật chỉ nói một lần, không nói đến hai lần. Chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần tuyên nói. Đây là tâm độ chúng sanh của Phật quá khẩn thiết. Ở ngay chỗ này chúng ta sâu sắc thể hội được bổn hoài của Như Lai. Bổn nguyện của Ngài là phải độ hết tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh viên mãn thành Phật. Đây là bổn hoài của Phật. Cần phải có một pháp môn, tất cả căn tánh khác nhau, căn tánh ngàn vạn sai biệt thấy đều được độ, chính là tín nguyện trì danh mà trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Triệt thượng tất như Phổ Hiền Văn Thù, thướng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Bài kệ của Phổ Hiền viết rằng, nguyện ngã, ngã này là Bồ Tát Văn Thù tự xưng. Nguyện ngã lâm dục trung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Xem tiếp bài kệ của Ngài Văn Thù, gần giống như nhau. Nguyện ngã mạng trung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A-di-đà, vãng sanh an lạc sát. Hai vị Đại Bồ Tát, ý nghĩa của nguyện văn hoàn toàn như nhau. Câu thứ hai, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Phổ Hiền nói tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, Văn Thù nói diệt trừ chư chướng ngại. Chướng ngại của các ngài diệt trừ hết rồi, chướng ngại của chúng ta có. Vì thì chúng ta muốn cầu vãng sanh, nhất định phải học Bồ Tát đem chướng ngại buông xả. Chướng ngại là cái gì? Phiền não tập khí, cũng là vô lượng vô biên. Phật đem nó phân thành ba loại lớn: vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Lại nói với chúng ta, ba loại phiền não lớn này, vô minh chướng ngại tự tánh, không thể thấy tánh. Trần sa chướng ngại trí huệ, kiến tư phiền não, tạo thành mười pháp giới, sáu cõi luân hồi. Kiến tư phiền não đoạn rồi thì luân hồi không còn. Luân hồi là giả. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não không phải là thật. Tại vì sao có thể có sáu cõi luân hồi? Bởi vì bạn có kiến tư phiền não. Tại vì sao có pháp giới bốn thánh? Bởi vì bạn có vô minh phiền não. Vô minh phiền não biến hiện ra pháp giới bốn thánh. Kiến tư phiền não biến hiện ra sáu cõi luân hồi. Kiến tư đoạn hết rồi, sáu cõi không còn. Vô minh phá rồi, mười pháp giới không còn. Mười pháp giới không còn thì cái gì xuất hiện? Cõi thật báo xuất hiện. Cõi thật báo là tự tánh biến hiện ra. Vô minh tuy là phá rồi, vẫn có vô minh tập khí. 41 phẩm vô minh tập khí thể đều đoạn hết. Chúc mừng bạn quay về tự tánh rồi. Quay về tự tánh thì chính là chứng đắc. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói diệu giác quả dị, vô thượng bồ đề chân thật. Chúng ta không thể không biết những phiền não này có thể phá hay không. Có thể. Tịnh Tông có phương pháp vô cùng xảo diệu. Hay nói cách khác, trong 84,000 pháp môn không có, chỉ có Tịnh Tông có. Vì sao vậy? Tịnh Tông được A-di-đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Cho nên bạn có thể thành tựu. Cái phương pháp này rất đơn giản. Tín nguyện trì danh, bốn chữ. Bạn chân thật tin tưởng đối với bộ kinh điển này, rõ ràng những đạo lý trên kinh điển đã nói, thông đạt phương pháp trong kinh điển đã dạy. Bạn lão thật thành thật mà làm theo, ngay đời này chắc chắn thành công. Chúng ta xem thấy chùa Phật Lai Nam Dương ba người này, xem thấy ở trên cái đĩa đó dùng cái phương pháp này thành tựu viên mãn. Ba cái thuận tự này, vì thứ nhất pháp sư Hải Khánh, thứ hai mẹ của pháp sư Hải Hiền, thứ ba chính là pháp sư Hải Hiền. Ba người này đều là người không biết chữ, đều không có đi học. Họ cùng đầy đủ một tiêu chuẩn. Là cái gì? Đều là người thành thật, đều là người biết nghe lời, đều là người thật làm. họ làm sao có thể thành công? Chính là ba cái điều kiện này. Thật thà nghe lời, thật làm. Vì chúng ta thử nghĩ xem, sáu chữ này chúng ta có hay không? Họ chân thật tin tưởng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vào lúc 18 tuổi bị một trận bệnh, trên đầu gối nổi lên cái bú độc, gần như là lấy đi cái mạng. Mẫu thân đến khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc, kết quả thấy đều vô hiệu. Tuy nhiên ngài rất trẻ tuổi, 18 tuổi, ngài giác ngộ rồi. Diệu dược khó trị được bệnh oan nghiệp. Hiểu rõ được cái đạo lý này, thế là buông bỏ thuốc thang, không đi tìm thầy thuốc nữa, cũng không cần tìm thuốc. Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, ngài có lòng tin, ngài không có hoài nghi, chân thật tất cả buông xả, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thánh hiệu, nhất tâm chuyên niệm, niệm được hơn một tháng, bú độc trên chân quả nhiên không có thuốc mà tự lành hết rồi. Từ đó về sau càng tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên kinh điển Phật Bồ Tát đã nói đều là lời chân thật. Chắc chắn không có vọng ngữ, không có gạt người. Chỉ cần bạn chân thành tin tưởng, bạn liền sẽ được lợi ích. Ngài đích thân làm ra cho chúng ta xem. Niệm qua một tháng, bệnh liền khỏi rồi. Năm xưa, cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc bị bệnh ban đỏ. Loại bệnh độc này phương Bắc có, phương Nam chúng ta chưa thấy qua. Còn nghiêm trọng hơn so với ung thư, đó là bệnh mất mạng. Cư sĩ Lưu Tố Vân học Phật rồi không nhớ đến cái bệnh đó, trong tâm chỉ có Phật hiệu, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Cô làm một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cô tìm được một bộ đĩa mà tôi giảng từ rất sớm, đại khái hơn 100 giờ. Mỗi ngày cô nghe một đĩa, một đĩa là một giờ đồng hồ, nhưng một đĩa cô nghe 10 lần. Hay nói cách khác, mỗi ngày nghe kinh nghe 10 lần, 10 lần chính là một giờ đồng hồ, lặp lại 10 lần, trường kỳ huân tu. Một ngày nghe một đĩa, sau khi nghe xong một bộ thì nghe lại từ đầu, nghe hết 10 năm. Tôi tin tưởng cô ấy được niệm Phật tam muội. Tuy chưa triệt ngộ, không đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, tôi tin tưởng có ngộ lớn. Cho nên cô có rất nhiều kinh điển chưa từng học qua, cũng có thể giảng, giảng được rất hay. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ cô có chỗ ngộ, nói rõ câu được tam muội. Tam muội cạn sâu cũng là ngàn dạng khác biệt. Không được tam muội không thể sanh trí huệ. Người sanh trí huệ không luận xem thấy thứ gì lạ, những thứ chưa từng thấy qua, vừa thấy thì tường tận rồi. Người xưa chúng ta nói kỳ nghĩa tự kiến. Tự kiến chính là khai ngộ. Kinh điển nói ý nghĩa đó bạn tự nhiên hiểu rõ. Cho nên chướng ngại chúng ta phải diễn ly. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tận lượng không chấp trước, tận lượng không nên phân biệt. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước là chướng ngại nghiêm trọng. Không chấp trước, tâm thanh tịnh hiện tiền. Không phân biệt, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm thanh tịnh là A-la-hán Bích Chi Phật. Các ngài chứng được tiểu thánh. Tâm bình đẳng là Bồ Tát chứng được. Tu cái gì? Chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, tu sửa quan niệm ngôn hạnh sai lầm của chúng ta. Quan niệm rất quan trọng. Quan niệm chính xác, ngôn hạnh tự nhiên liền chánh, sẽ không có tà lệch. Kinh luận đích thực là tiêu chuẩn giúp đỡ chúng ta tu sửa hành vi. Chúng ta khởi tâm động niệm tương ưng với Phật đã nói hay không? Tương ưng thì chánh tri chánh kiến. Ba nghiệp thân khẩu ý của bạn là chánh hạnh. Nếu như trái ngược với kinh giáo, đó là tà tri tà kiến, ngôn hạnh liền sai lầm. Nhất định lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Trên kinh này, kinh luật luận thấy đều đầy đủ. Y theo bộ kinh này mà tu hành thì đủ rồi. Ở vào cái thời đại này, tri thức bùng phát, quan niệm hành vi sai lầm nơi nơi đều có. Người chánh tri chánh kiến càng ngày càng ít đi. Sơ học chúng ta không có năng lực phân biệt, phải quấy tà chánh. Vậy thì phải làm sao? Có kinh Vô Lượng Thọ thì được rồi. Kinh Vô Lượng Thọ chính là tiêu chuẩn. Trên bộ kinh này chủ trương trì giới niệm Phật. Phẩm 32 đến phẩm 37 là giới luật, tường tận nói rõ năm giới mười thiện, nói được rất rõ ràng. Chúng ta từ khởi tâm động niệm không phạm năm giới mười thiện. Con người này chính là trên kinh đã nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện này là có tiêu chuẩn, không phải tùy tiện nói. Dùng cái tâm thiện này để niệm Phật, chắc chắn được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực ở ngay trong cuộc sống, ngay trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, thực tiễn năm giới mười thiện, thực tiễn tam phước lục hòa. Đây là đệ tử Di Đà chân chánh, giảng sanh liền không có chướng ngại. Tôi nói giới luật rất đơn giản, đồng tu Tịnh Tông học hội, chúng ta cùng nhau tu học, hy vọng tương lai giảng sanh thế giới cực lạc. Giới luật cần phải tuân thủ, tịnh nghiệp tam phước cần phải tuân thủ, năm giới mười thiện, lục hòa lục độ, mười nguyện phổ hiền, đủ rồi, không dùng nhiều hơn. Những điều này chúng ta thấy đều có thể làm đến được, quyết định được sanh. Vì sao vậy? Chướng ngại trừ hết rồi, chúng ta cũng giống như Bồ Tát vậy, hoa khai kiến Phật, thấy được A Di Đà Phật, sinh đến thế giới cực lạc. Hữu như bổn kinh dân. Trên bổn kinh này Thế Tôn nói với chúng ta, thử thế giới, thế giới ta bà. Thích Ca Mâu Ni Phật, cái giáo khu này có đến bao lớn? Mười ức cái hệ ngân hà. Một cái hệ ngân hà là một cái đơn vị thế giới. Một ngàn cái hệ ngân hà là một cái tiểu thiên thế giới. Một ngàn cái tiểu thiên thế giới là một cái trung thiên thế giới. Một ngàn cái trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới. Một ngàn nhân một ngàn là nhân cho một ngàn. Mười ức. Mười ức này là một đại tinh hệ, là một nơi vị Phật xuất hiện ở thế gian giáo hóa chúng sanh. Cái nơi chốn này không phải thật. Trên kinh có nói, trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Cho nên hiện tướng là mộng huyễn bào ảnh, không phải là thật. Tại vì sao Phật bảo chúng ta buông xả? Những thứ này là phiền não, là tình chấp. Nếu bạn không chịu buông xả, không rời khỏi sáu cõi luân hồi, niệm Phật cũng không được. Buông xả thì mới có thể giảng sanh, không buông xả không thể sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, muốn đi đến thế giới cực lạc làm Phật không khó chút nào. Phật sẽ hỏi ngược lại bạn, bạn có thể buông xả hay không? Có thể buông xả thì đầy đủ điều kiện rồi. Phiền phức ở chỗ là chúng ta không thật buông xả. Đồng tu tại gia học Phật, thân bằng quyến thuộc có thể buông xả hay không? Chấp trước, tình ở ngay thứ nhất, tình chấp. Người không thể buông xả thì phải làm sao? Tụng kinh. Bộ kinh này quả nhiên hạ được cái quyết tâm. Ta từ ngày hôm nay bắt đầu đọc mỗi ngày. Có thể đọc đến 10 năm, công đức của bạn liền thành tựu. Bạn chắc chắn vãng sanh thế giới cực lạc. Bạn sẽ không ở thế giới ta bà. Cẩn dịch, vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.